Hãy tưởng tượng bạn trôi lênh đênh trên biển suốt nhiều ngày liền trên một chiếc thuyền ọp ẹp, hoàn toàn mất phương hướng. Hãy tưởng tượng bạn không có thức ăn để ăn và không có nước để uống. Hãy tưởng tượng bạn nghe thấy những tiếng la hét hoảng loạn xung quanh bạn. Tàu của bạn đang bị hải tặc tấn công. Vài thập niên trước, đó không phải là những điều ngoài sức tưởng tượng. Hàng ngàn người Việt Nam đã trải qua tình cảnh khốn khổ đó khi họ vượt biển để tìm kiếm tự do. Sau khi chính thể Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ ở miền Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đời sống khắc nghiệt dưới thời chính quyền Cộng sản đã khiến nhiều người đi đến quyết định bỏ nước ra đi. Hành trình vượt biển đầy nguy hiểm và cuộc sống gian khổ ở trại tị nạn giờ đã chôn sâu trong ký ức của nhiều người vì nó gắn liền với sự mất mát và đau thương. Nhưng gần đây nó đã được khơi lên trở lại qua một bộ phim tài liệu đang được trình chiếu ở Bắc Mỹ. Công chiếu lần đầu tiên vào tháng 3 tại Canada, phim Thuyền nhân hành trình 50 năm đang thu hút sự quan tâm trong cộng đồng người Việt và gợi niềm xúc động sâu sắc. Một vài sự thật thông qua bộ phim này đã được hé lộ sau gần 50 năm. Trong podcast này, VOA trò chuyện với đạo diễn của bộ phim Trần Hoàng Thanh Tâm để tìm hiểu thêm về sự ra đời của một tác phẩm được nhà làm phim này dành nhiều tâm huyết. Xin chào quý vị, đây là Hoàng Long. Xin chị Thanh Tâm cho biết rằng là nội dung của bộ phim này là gì, và khi mà chị công chiếu ở Canada đó thì cái số lượng khán giả đi xem có đông không, và cái phản ứng đầu tiên của họ là như thế nào ạ?
Dạ, nội dung của phim này thì Thanh Tâm kể lại những câu chuyện về thuyền nhân và bộ nhân. Những câu chuyện của họ đã làm rúng động lương tâm của thế giới vào những thập niên 70, 80 và 90. Thì bộ phim này là ghi lại những câu chuyện thật từ những nhân chứng sống về những người tị nạn mà họ đã kể lại những câu chuyện đau thương của mình. Và ở qua những câu chuyện của họ thì chúng ta thấy được cái phần nào cái sự tàn khốc của cái hành trình mà họ đã phải trải qua để mà đến được cái bến bờ tự do. Và cái giai đoạn bi thảm này thì chúng ta có thể thấy được rõ ràng hơn là những cái người mà sau này đến được những đất nước như là Hoa Kỳ, như là Mỹ, Úc Châu, là thấy được là họ đã may mắn như thế nào, bởi vì họ đã có được cái sự tự do đó quá dễ dàng. Trong khi đó thì có những người đã phải trải qua rất là nhiều những cái gian khổ để mới có được cái sự tự do đó.
Lúc đó chúng tôi không có lựa chọn.
Không có giấy chứng bệnh là không có cứu sát.
Tại vì nó chứng lý lịch là
gia đình có nợ máu với nhân dân.
Và trong phim này thì cũng có nói về những cái gương thành công của những người tị nạn. Họ đã vươn lên từ những cái khó khăn gian khổ trong quá khứ để mà hướng đến tương lai tốt đẹp cho bản thân họ và cho thế hệ thứ hai. Và trong bộ phim này thì cũng có nói đến cái sự nhân đạo của những đất nước đã cưu mang những người tị nạn ngày xưa. Và trong đó thì Thanh Tâm có cùng với nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt viết một ca khúc cuối cùng là Thank You Canada. Nhạc sĩ Nguyễn Đức Đạt đã viết nhạc và Thanh Tâm đã viết lời cho bài hát này để bày tỏ cái lòng cảm ơn, cái sự tri ân đến với đất nước Canada đã mở rộng vòng tay để mà chào đón những người tị nạn. Và nội dung phim này còn nói đến một điều nữa là chúng ta thấy là cái sự chiến tranh nó tàn khốc như thế nào và những người nạn nhân đó phải trải qua những cái điều gì, thì hy vọng là trong tương lai những cái điều này sẽ không lặp lại cho dân tộc của mình. Thì đó là cái nội dung của cuốn phim. Câu hỏi tiếp theo thì Thanh Tâm cũng muốn chia sẻ với Hoàng Long là cái phản hồi của khán giả đó, là tất cả những cái bộ phim, những cái buổi chiếu phim ở tại Canada đều là bán hết vé, và có những khán giả họ còn xin mua vé để mà vào đứng xem phim nữa. Thì Thanh Tâm thấy là chưa có cái trường hợp này xảy ra đối với cuốn phim Bóng Quá Khứ. Trong quá khứ thì đã có những cái lúc mà phim bán hết vé và cũng có người xin vào đứng để xem phim, nhưng mà nó không có cái sự trùng hợp như vậy xảy ra ở cái năm cái buổi và nó là năm thành phố vừa rồi, là trong suốt 8 buổi chiếu phim. Thì đã có những trường hợp như là thành phố Vancouver tuần vừa rồi đó, là hết vé và những cái người nhân viên của rạp đã mang thêm 20 cái ghế để mà sắp ở balcony nữa, nhưng mà vẫn không có đủ cho đồng hương, và họ phải đứng rất là lâu trong suốt 2 giờ đồng hồ để mà xem phim. Thì Thanh Tâm cảm thấy rất là áy náy đối với những cái người mà phải đứng để mà xem phim đó. Nhưng mà thực sự thì mình cũng không có biết làm sao hơn. Nhưng mà sau khi xem phim xong rồi thì Thanh Tâm có nói với họ thì họ nói là thực sự là tôi cảm thấy là xứng đáng mặc dù là phải đứng như vậy. Và cái phản hồi của khán giả thì nhận được rất là tốt, và đặc biệt là cuốn phim này có rất là nhiều thế hệ trẻ đi xem phim. Thanh Tâm còn nhớ là có một cái điều mà cảm động nhất trong một cái buổi chiếu phim ở tại thủ đô Ottawa, đó là khi mà trình chiếu phim thì có cái sự xuất hiện của một người nhân chứng là chị Huỳnh Mai. Cả gia đình chị đều đi xem phim, và chị có chia sẻ là câu chuyện của chị đó là chưa từng nói với ai, kể cả những người con của chị. Thì trong buổi chiếu phim đó có hai người con, thì người con trai hiện nay đang làm cho Bộ Ngoại giao của Chính phủ Canada, và cậu ấy đã phát biểu cảm tưởng là rất là cảm ơn đoàn làm phim đã thực hiện cuốn phim này để bây giờ cậu biết thêm về câu chuyện của người mẹ của mình. Còn chị Huỳnh Mai thì đã rất là xúc động, và chị đã ôm Thanh Tâm và nói là cảm ơn em đã tạo cho chị cơ hội để mà chị chia sẻ cái nỗi lòng của mình. Khi mà chị nói ra được cái câu chuyện của mình trong suốt, giữ trong lòng suốt mấy chục năm thì chị cảm thấy nhẹ lòng hơn, nhẹ nhõm hơn. Và có một anh đó là bộ nhân thì ảnh chia sẻ là đây là một cái liều thuốc an thần cho ảnh. Cuốn phim này sau khi mà ảnh xem xong thì ảnh cảm thấy là đây là một cái liều thuốc để mà chữa lành những cái vết thương trong tâm hồn của ảnh. Thì đó là những cái điều mà Thanh Tâm cảm thấy rất là xúc động, và cảm thấy là những cái gì khó khăn, những cái thử thách, những cái trở ngại mà mình đã phải trải qua đó, thật sự là nó đã đền bù xứng đáng, bởi vì những cái câu chuyện mà họ kể cũng như là những cái người đi xem phim. Ví dụ như là có một chị đó là thuyền nhân, và chị đã cùng chồng của mình là người Canada, và đứa con là đứa con lai gốc Việt và Canada, thì sau khi xem phim thì cậu bé ấy đã ôm mẹ của mình và nói là cảm ơn mẹ. Bây giờ con đã hiểu về về những cái trải những cái gì mà mẹ đã trải qua để mà cho con có được cái tự do như hiện tại. Thì đó là những cái câu chuyện mà thực sự là kể hoài sẽ không có hết, nhưng mà đó là một trong những cái vài điểm tiêu biểu mà Thanh Tâm muốn chia sẻ với Hoàng Long cũng như là với khán giả đang xem chương trình.
Dạ vâng, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của chị, và có thể thấy từ cái lời kể của chị thì cái phản hồi của khán giả rất là tích cực, và cái sự tò mò cũng như là cái sự là hứng thú của khán giả đối với cái bộ phim của chị rất là lớn. Và Hoàng Long nghĩ chắc là trong những cái chặng dừng chân tiếp theo của chị ở Bắc Mỹ hoặc là những nơi khác nữa thì có lẽ là cái sự đón nhận của khán giả cũng sẽ nồng nhiệt như là ở Canada. Lúc nãy chị Thanh Tâm có giải thích cho Hoàng Long biết là nội dung của phim là gì và nói về những cái câu chuyện nào và cái phản ứng của khán giả ra sao, thì Hoàng Long thắc mắc muốn hỏi chị là cái ý tưởng của chị để cái ý tưởng đầu tiên khơi gợi lên cho chị đó cái dự án này đó là nó bắt đầu từ khi nào, và cái vì sao chị lại có cái ý tưởng đó?
Dạ, có thể quay trở lại quá khứ một tí xíu, đó là vào cái lúc mà Thanh Tâm có một đứa con gái, và cái lúc mà cháu khoảng đang học lớp 4 thì phải, thì cháu về nhà và nói là có một cái bài homework cháu phải làm, và cháu hỏi là về các câu chuyện của nguồn gốc của cha mẹ của mình. Thì Thanh Tâm giải thích cho cháu hiểu là ba của cháu là một người thuyền nhân. Thì lúc đó cháu không có hiểu tại sao gọi là thuyền nhân. Thì Thanh Tâm đã phải kể cái câu chuyện mà ba của cháu đã phải đi vượt biên đến 20 mấy lần mới đến được cái bến bờ tự do. Và sau đó thì cháu có lên mạng để mà tìm cái lá cờ của Việt Nam, thì lúc đó lại là một cái lá cờ đỏ sao vàng. Thì Thanh Tâm phải giải thích cho cháu hiểu đây không phải là cái lá cờ đại diện cho những người tị nạn cộng sản của chúng ta, đây là cái lá cờ của chế độ cộng sản, bởi vì ba chồng của Thanh Tâm là một cựu người nhái, là một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Thì Thanh Tâm phải giải thích cho cháu hiểu là lý do tại sao mà gia đình của ông nội đã phải bỏ nước ra đi. Và sau đó thì Thanh Tâm đã thực hiện phim Bóng Quá Khứ. Bóng Quá Khứ là một cái câu chuyện mà Thanh Tâm đã viết kịch bản và dựng lại cái câu chuyện về những người thuyền nhân, là ý tưởng là từ đó. Và cuốn phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm này là một cái cơ may và là một cái bước đệm từ cuốn phim Bóng Quá Khứ. Lý do là vì Thanh Tâm được công ty đài truyền hình đặc sắc tộc ECG mời làm nhà sản xuất producer cho cuốn phim này. Và khi mà họ nói chuyện với Thanh Tâm và Thanh Tâm nhận lời mời của họ rồi đó, thì Thanh Tâm có hỏi họ là ai sẽ là cái người đạo diễn cho cuốn phim này để Thanh Tâm biết và xem làm việc như thế nào. Thì họ nói là họ vẫn còn đang tìm một người đạo diễn thích hợp cho cuốn phim này. Thì lúc đó Thanh Tâm có nói là Thanh Tâm đã từng đạo diễn một cái phim gọi là Bóng Quá Khứ. Thì sau khi họ xem phim Bóng Quá Khứ thì họ đã mời Thanh Tâm vào cái vai trò là producer và director, tức là đạo diễn và kiêm nhà sản xuất luôn. Thì đó là một cái cơ duyên và bóng quá khứ xem như là một cái bước đệm. Và cái ý tưởng để mà thực hiện cuốn phim Thuyền Nhân Hành Trình 50 năm cũng là từ cái câu chuyện của con của Thanh Tâm. Bởi vì Thanh Tâm nghĩ là những cái thế hệ sau, những cái có rất là nhiều những gia đình sẽ có cùng cái trường hợp tương tự như vậy. Và Thanh Tâm muốn kể lại cái câu chuyện của những người tị nạn gốc Việt qua cái ống kính của điện ảnh, qua cái góc nhìn của một cái người đạo diễn sanh sau chiến tranh. Thanh Tâm sinh năm 1981, rất là sau, tức là vài năm sau năm 1975. Sau khi chiến tranh đã kết thúc rồi thì lúc đó mình không có biết gì hết. Lúc mà lớn lên thì một mình đã đi tìm hiểu về chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là về chế độ Cộng sản, thì tự mình phải đi tìm hiểu cái điều đó. Và Thanh Tâm muốn là các thế hệ sau này qua những cái cuốn phim như vậy, họ có một cái tài liệu để mà họ biết thêm nhiều hơn.
Tất cả những cái tàu của nó là cỡ cũng phải là mười mấy chiếc, nó bu lại giống như mình là một miếng mồi.
Mà trên người không mảnh vải che thân, cổ thì trói chung từng người lại với nhau.
Tụi tôi hầu như là giống như là còn da với xương.
Một chiếc tàu nó đi, nó là cái cuối cùng nó ăn thịt người, nó ăn nhau, ăn thịt nhau.
Hoàng Long có rất là nhiều những cái câu hỏi về quá trình làm phim của chị. Lúc nãy chị vừa trình bày cho biết rằng là đây là ý tưởng của chị và đây là cái đề xuất của một cái công ty đài truyền hình sắc tộc ở Canada đó. Thì cái ý tưởng nó sau khi mà họ mời chị vào cái vai trò là nhà sản xuất và đạo diễn phim đó, thì chị bắt đầu đi kịch bản thì chị cũng viết luôn đúng không ạ?
Dạ đúng vậy.
Dạ. Rồi từ cái quá trình khi mà có kịch bản rồi thì cái quá trình chị đi tìm diễn viên hoặc là chị tìm cái người phỏng vấn như thế nào ạ? Nó có gặp khó khăn gì không ạ?
Dạ, kịch bản thì Thanh Tâm đã cùng với một người anh cùng là người sáng lập công ty Việt La TV đã cùng nhau bàn thảo và lên cái chương trình này. Thì lúc đó Thanh Tâm phải viết một cái kịch bản để mà mình nộp cho chính phủ Canada để xin cái nguồn tài trợ một phần chi phí để mà làm cuốn phim này đó. Thì để mà đi tìm được những cái người nhân chứng sống, những cái người diễn viên thì cũng rất là khó khăn, trở ngại. Nhất là mình phải thuyết phục những cái người nạn nhân đã từng bị hải tặc hãm hiếp, thì đó là cả một cái vấn đề. Thanh Tâm còn nhớ là phải mất rất là nhiều thời gian để thuyết phục họ. Và có cái thuận lợi đó là bởi vì Thanh Tâm từng là một phóng viên, từng là một người xuống ngôn viên truyền hình, thì họ đã từng biết Thanh Tâm. Cho nên là khi mà Thanh Tâm thuyết phục họ thì cũng dễ dàng hơn, tại vì họ cảm thấy gần gũi với mình đó. Và cái điều thuận lợi khác nữa đó là Thanh Tâm nghĩ đó là Thanh Tâm là một người phụ nữ, thì những cái người phụ nữ này họ dễ dàng trải lòng với mình hơn. Bởi vì đối với chị Huỳnh Mai thì câu chuyện của chị là chị nói là chị chưa từng chia sẻ với ai cả, kể cả những người trong gia đình cũng không hề biết. Nhưng mà chị đã đồng ý để mà chia sẻ với Thanh Tâm. Thanh Tâm còn nhớ là cái ngày mà phỏng vấn chị đó thì chị đã khóc rất là nhiều, và chị giống như là cái cơn bệnh của chị đó trở lại, và Thanh Tâm rất là lo lắng cho sức khỏe của chị lúc đó. Có rất là nhiều những cái sự khó khăn khi mà thực hiện cuốn phim này để mà thuyết phục được những cái người có thể mà họ chia sẻ câu chuyện của mình đó, tại vì họ nói là cái câu chuyện của mình quá đau lòng và quá thương tâm, họ không muốn nhớ lại nữa. Có một số người không muốn nhớ lại nữa, mặc dù là cái câu chuyện của họ Thanh Tâm nghĩ là rất là hay, cần thế hệ sau cần phải biết, nhưng mà họ đã từ chối, không có muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
Xin lỗi bà con cho tôi rơi được những dòng nước mắt mà quân ân tôi mấy chục năm vừa qua.
Tôi chứng kiến thầy Bình chết ngay trước mắt tôi.
Hoàng Long có xem qua cái trailer của cái phim đó, và Hoàng Long thấy bộ phim có những đoạn là phỏng vấn nhân vật trực tiếp, và cũng có những đoạn là tái hiện cái những cảnh mà có lẽ là nhân chứng họ kể lại đó. Thì có phải những cái cảnh đó là nhân chứng họ kể lại không chị? Và khi mà chị tìm diễn viên để thực hiện những cái cảnh đó thì có khó khăn gì không ạ?
Dạ, những cái người nhân chứng kể lại thì mình đã viết lại cái kịch bản dựa trên cái câu chuyện của họ kể, và mình đi tìm diễn viên. Thì đi tìm diễn viên để mà đóng những cái vai này phải nói là một cái sự trần ai, một rất là khó khăn. Bởi vì mình phải đi về Thái Lan và mình quay ở đó. Thì một số những cái người tị nạn mà đang còn kẹt tại Thái Lan đó là họ đóng những cái vai quần chúng. Và thì họ nói tiếng Việt, phát âm không có được theo cái chuẩn của người Kinh đó, người Việt đó. Cho nên là mình phải chọn một số những người diễn viên đó, là họ phải bay từ nơi khác về. Và mình cái kinh phí của mình không có được nhiều, cho nên là có những người diễn viên họ phải đóng lại 2-3 vai, thì đó là một cái sự khó khăn vô cùng, bởi vì có những cái vai diễn mà mình phải quay ban đêm rồi thực hiện lại cái vai trò của chị Huỳnh Mai đó, là bị đánh rồi bị cưỡng hiếp này nọ, thì rất là tội nghiệp cho cái người diễn viên nữ đó. Chị rất là yêu nghề và rất là đam mê cái công việc của mình, cho nên là thành tâm rất là cảm ơn chị đã thực hiện những cái vai, hoàn tất những cái vai diễn của mình. Thật sự khi mà xem lại những cái vai diễn đó và khi mà quay lại những cái cảnh hải tặc ở tại Thái Lan đó, và chính những cái người Thái Lan đóng vai hải tặc đó, thì Thanh Tâm còn nhớ là khi mà mình đứng trên cái con tàu để mà thực hiện những cảnh quay đó, cái lúc mà mình chuẩn bị máy quay, mình đang thực tập đó, thì mình, tại vì lúc đó diễn viên họ chưa có nhập vai lắm, cho nên là mình cảm thấy là có thể bình thường. Nhưng mà đến khi bắt đầu bấm máy và bắt đầu diễn thì Thanh Tâm cảm thấy là cái mình rất là xúc động. Mình nói đây là chỉ là đang diễn phim thôi mà nó đã cảm thấy là đã sợ hãi như vậy rồi. Có một số người trên diễn viên quần chúng họ sợ thật, thì Thanh Tâm cảm thấy là không biết là khi mà những cái người nạn nhân bị hải tặc tấn công thì họ còn phải trải qua những cái sự hãi hùng nào nữa. Thì lúc đó Thanh Tâm mới kêu là cắt đi, không có muốn đứng ở trên cái con tàu này nữa, Thanh Tâm phải bước qua một cái bè khác thì mới có thể dằn lại cái sự xúc động của mình và mới có thể bình tĩnh lại. Cũng may là lúc đó có cái người trợ lý đạo diễn và cái người đạo diễn kỹ thuật, đạo diễn hình ảnh và đạo diễn nghệ thuật đã giúp cho Thanh Tâm để mà có thể hoàn tất được tất cả những cảnh quay của đêm đó. Tại vì lúc đó thực sự là mình rất là xúc động và mình cảm thấy như là có ai đang bóp cái trái tim của mình vậy đó. Nó đau đớn vô cùng. Khi mà đứng ở trên con tàu đó và khi mà hải tặc bắt đầu đi lên cái con tàu thì cái cảm giác lúc đó là như vậy, và có những cái khó khăn như vậy, phải trở lại Thái Lan đến 3 lần để mà đi tìm diễn viên, đi tìm những cái cảnh để mà mình quay. Lần đầu tiên là phải đi về để mà quay những cái trại tị nạn đó, và lần sau cuối cùng là phải đi về để mà thực hiện những cái cảnh quay đó. Dạ.
Những cái chia sẻ đó của chị thì rất là, còn lâu khi mà nghe chị kể thì mình cũng hình dung ra được cái cảm giác của mình lúc đó khi mà mình chứng kiến cái cảnh tượng đó, mặc dù mình biết tất cả chỉ là diễn xuất thôi, trước ống kính thôi, nhưng mà thực tế nó đã xảy ra như vậy gần 50 năm trước. Nên thành ra là khi mà những cái người ta diễn trong những cái tình huống đó thì có lẽ là họ cũng có một cái sự xúc động giống như chị Thanh Tâm nói, Hoàng Long nghĩ như vậy. Tổng cộng cho cái bộ phim này thì chị đã đi đến bao nhiêu cái địa điểm để mà quay hết những cảnh mà chị cần quay ạ?
Dạ, thì bắt đầu là tháng 12 năm 2022, sau khi mà đã nhận được cái tin là chính phủ thông báo vào tháng 11 đó là sẽ cấp cái một phần chi phí để mà làm cái phim này, thì Thanh Tâm đã bắt đầu khởi máy quay ở tại thành phố Brisbane của Úc. Lúc đó là phỏng vấn bác sĩ Bùi Trọng Cường. Sau đó thì Thanh Tâm bắt đầu quay ở tại thành phố Toronto, rồi đi tất cả quay những cái tượng đài ở tại Canada, như là thành phố Montreal, Ottawa, Calgary, Vancouver, Mississauga. Thì đó là 5-6 thành phố rồi. Sau đó thì lại đi những cái trại tị nạn Đông Nam Á như là Indo, Mã Lai, Holabidong và Songkla, đi Hắc Giai. Tức là bên Mã Lai đó là mình đi khắp đất nước Mã Lai. Thái Lan cũng vậy, mình đi khắp nơi để mà mình đi tìm những cái ngôi mộ, những cái nghĩa trang mà ngày xưa có những ngôi mộ của thuyền nhân. Mình trở về những cái trại tị nạn như là Singapore, ở tại Singapore, ở tại Thái Lan, ở tại Mã Lai, ở tại Indo. Và sau đó thì lại đi châu Âu, đi phỏng vấn những cái người nhân chứng ở bên Pháp. Thì tổng cộng lại không có đếm hết là bao nhiêu thành phố, nhưng mà đi rất là nhiều. Cho nên là cái kinh phí nó cũng rất là cao để mà cho mình đi những cái chuyến đi như vậy. Và Thanh Tâm đã phải đi Thái Lan như là trình bày khi nãy đó là đến 3 lần. Một lần đầu tiên là để phỏng vấn một số người thuyền nhân vẫn còn đang kẹt lại tại Thái Lan. Kể cho họ, cho khán giả nghe cái câu chuyện là họ đã trải qua những cái ngày tháng bị cưỡng bức hồi hương như thế nào. Rồi sau đó họ vẫn quay trở lại Thái Lan và họ vẫn còn đang kẹt ở bên đó. Và một điều nữa là Thanh Tâm phải đi lại Thái Lan để mà đi kiếm những địa điểm cho mình quay, đi thuê tàu để mình dựng những cái cảnh quay vượt biên. Rồi trở lại là tháng 10 của năm 2023 để mà có thể dựng lên những cái cảnh quay, tái dựng lại những cái cảnh như là ở Việt Nam hoặc là trên cái con đường vượt biên.
Đùa đòi văn hóa Mỹ Nghị không hay? chiếc xe còn trên cán bộ mà. Nhà con thì nói tối không còn gì ăn hết, con mà bị bắt nữa thì con không biết phải làm sao, con bỏ thay cho con đi mà.
Đó dạng đâu muốn.
Dù mẹ mày đứng đâu hả mày?
Thì đó có cái cách
cái thời gian mà chị làm hậu kỳ post production đó là trong khoảng bao lâu và có mất quá nhiều thời gian cho những cái công việc là dựng phim không ạ?
Dạ, mất rất là nhiều thời gian cho dựng phim. Bắt đầu giữa tháng 10 của năm 2023 là mình đã bắt đầu khởi động cái chuyện mà chọn phim và cắt ráp phim. Thì Thanh Tâm mất từ tháng giữa tháng 10, tháng 11, tháng 12, tháng 1, tháng 2 mới xong hết cái phần hậu kỳ. Và cho đến giữa tháng 3 thì mới xong cái phần post production là tất cả về âm thanh, về nhạc, về hình ảnh này nọ, về chỉnh màu thì phải mất 5 tháng và chúng tôi làm việc, Thanh Tâm làm việc hầu như là mỗi ngày và trong cái lúc mà chọn lựa phim là hầu như là làm việc mười mấy tiếng một ngày để mà có thể lựa ra những cái thước phim và chọn rất là nhiều những cái archive footage từ cái công ty ngày xưa Thanh Tâm làm những cái phóng sự ở trong cộng đồng là công ty Vom Media thực hiện những cái phim cho SBTN Canada khi mà Thanh Tâm còn trong vai trò là giám đốc điều hành, giám đốc sản xuất cho SBTN Canada. Chúng tôi đã có rất là nhiều những cái phóng sự quay được nhiều thước phim để mà đưa vào ở trong cái phim tài liệu này cho cái hành trình 50 năm thuyền nhân của người Canada. Và Thanh Tâm còn nhớ là khi mà chọn lựa những cái archive footage cho thuyền nhân đó thì nó là một cái kho tàng khổng lồ. Hoàng Long biết không, Thanh Tâm mất rất là nhiều thời gian vừa phải chọn những cái phim mình đã quay và vừa phải chọn những cái footage ngày xưa của những người thuyền nhân thì cái khối lượng làm việc, cái khối lượng công việc nó rất là nhiều và mỗi ngày như vậy Thanh Tâm đa số là phải làm việc sáng đêm. Ngày hầu như ngày nào cũng làm việc sáng đêm và mỗi ngày Thanh Tâm chỉ được ngủ khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ thôi.
Dạ. Yeah. Hoàng Long rất là hiểu cái cảm giác đó của chị Thanh Tâm và cái cường độ công việc cũng như cái áp lực, cái stress khi mà mình dành cho một cái sản phẩm mà mình dành rất là nhiều tâm huyết như vậy. Hoàng Long thắc mắc muốn hỏi chị Thanh Tâm là khi mà cái sản phẩm cuối cùng của chị nó hoàn tất và chị hài lòng hết về tất cả mọi khía cạnh của bộ phim rồi đó, cái final cut và về âm thanh, về ánh sáng, về chỉnh màu, tất cả mọi thứ đó, cái sản phẩm cuối cùng đó, thì cái cảm giác của chị là cái gì ngoài cái cảm giác là thở phào nhẹ nhõm mà?
Cái cảm giác lúc đó là thực sự là giống như là cái nhiệm vụ của mình đã hoàn tất rồi đó. Thực sự là lúc đó rất là nhẹ nhõm, giống như là mình đã lấy được một cái cục đá đè nặng trên hai cái vai của mình suốt gần 2 năm trời. Thì cái cảm giác như là nhà Hoàng Long nói là rất là nhẹ nhõm, mà thở vào nhẹ nhõm đó. Và cái cảm giác lúc đó là mình muốn chiếu lập tức cho những cái người mà đã từng mình được phỏng vấn để mà cho họ xem. Mình muốn cho họ thấy là những cái điều mà những cái câu chuyện họ kể đó là đã được dựng thành phim rồi. Và Thanh Tâm còn nhớ cái cảm giác lúc đó là Thanh Tâm còn muốn nói với lại những cái người thuyền nhân mà đã nằm xuống ở những cái trại tị nạn đó là tại vì khi mà về những cái nghĩa trang đó thì Thanh Tâm có khấn với họ là hãy cho em cái động lực, cái nghị lực để mà vượt qua được những cái khó khăn, những cái thử thách này. Và sau khi mà hoàn tất những cái buổi trình chiếu phim ở khắp nơi trên thế giới rồi thì em sẽ quay lại để mà em thắp một nén hương và báo cho quý vị biết là những câu chuyện của quý vị đó là em đã kể xong cho thế giới biết rồi, những cái chết oan khiên tức tưởi của quý vị đó mọi người đã cũng đã biết rồi, cho nên là quý vị hãy an lòng mà ra đi. Thì cái lúc đó cái cảm giác khi mà làm xong phim là Thanh Tâm rất là muốn làm cái điều đó ngay lập tức, không có thể nào chờ đợi được nữa. Yeah.
Không khó để nhận thấy niềm đam mê điện ảnh của Thanh Tâm bắt nguồn từ tấm lòng tha thiết của cô với chính cộng đồng người Việt và từ niềm đam mê kể lại những câu chuyện có ý nghĩa lịch sử và tinh thần đối với cộng đồng. Thuyền nhân Hành trình 50 năm là dự án phim dài thứ hai của nữ đạo diễn 43 tuổi người Canada gốc Việt lấy cảm hứng từ cộng đồng. Bộ phim đầu tiên Bóng quá khứ phát hành năm 2022 xoay quanh số phận của 3 người phụ nữ Việt Nam và nỗi đau kéo dài của họ trong suốt gần nửa thế kỷ từ biển cổ 30 tháng 4 năm 1975. Hoàng Long nhớ chị có chia sẻ trong một cái cuộc phỏng vấn với truyền thông địa phương ở Mỹ cũng gần đây đó, là chị nói về trước đây thì chị cũng đã từng chị lớn lên ở Việt Nam, chị cũng trong một cái môi trường đó. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn này thì chị Thanh Tâm cũng kể là chị có đi tìm hiểu về về cái quá khứ, về lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa, về những cái thảm kịch của thuyền nhân như vậy đó. Thì Hoàng Long muốn hỏi rằng là cái cơ duyên của chị đến với điện ảnh là như thế nào ạ? Và vì sao chị quyết định chọn cái medium, tức là cái phương tiện này để mà mình kể là những câu chuyện của mình ạ?
Dạ, cái cơ duyên đến với lành làm phim là khi mà Thanh Tâm còn là sinh viên, thì lúc đó Thanh Tâm là một người mẫu cho một cái công ty agency của Tây. Lúc đó chỉ là người mẫu thời trang thôi. Nhưng mà sau đó thì cái công ty này họ có mở ra một cái phần là tìm những diễn viên đóng vai phụ cho những cái series của đài truyền hình YTV, là một cái đài truyền hình cho thiếu nhi ở tại đây đó. Thì lúc đó Thanh Tâm có nhớ là mình có đóng được hai cái phim, và cái thời gian mà trên phim trường rất là dài, khoảng chừng 18 tiếng một ngày, cho nên là mình phải ngưng, mình không có thể nào tiếp tục được. Nhưng mà lúc đó là cái cơ duyên đến là như vậy. Và Thanh Tâm còn nhớ là khi mà Thanh Tâm làm cái diễn viên, mặc dù là mình là diễn viên phụ thôi, mà Thanh Tâm còn nhớ là cái câu chuyện mà Thanh Tâm đóng ở trong đó đó, và cái phim đó, đó là nói về cái câu chuyện của cuộc đời của một cái người cũng rất là inspire những cái người khác. Thì lúc đó trong đầu mình nghĩ là ồ, tại sao những cái này nó hay quá, tại sao mình không kể chuyện về cộng đồng của mình bằng những cái thước phim, bởi vì Thanh Tâm nghĩ là những cái phim mà nó gây ra được nhiều cái ấn tượng cho người xem lắm, bởi vì trong đó nó có âm thanh, nó có âm nhạc nè, nó có hình ảnh nè, nó rất là sống động, và nó làm cho người ta có thể ghi dấu ấn nhiều hơn là sách vở. Thì đó là cái cơ duyên mình đến với phim ảnh là như vậy. Và cho đến năm 2016 thì xảy ra cái biến cố Formosa. Không biết là Hoàng Lâm còn nhớ hay không, thì cái biến cố đó nó gây ra một sự xúc động rất là mạnh trong lòng của Thanh Tâm. Và bắt đầu Thanh Tâm mới nghĩ là tại sao mình không có làm những cái cuốn phim tài liệu để kể về những cái thảm cảnh của dân tộc mình. Và từ đó Thanh Tâm mới quyết định là mình sẽ trở lại trường để mà mình đi học sản xuất phim. Bởi vì khi mà mình Thanh Tâm muốn làm một cái điều gì đó thì mình muốn làm một cách tốt nhất có thể. Mình muốn cái tác phẩm của mình nó phải tốt nhất trong cái khả năng của mình. Cho nên là mặc dù lúc đó là đang điều hành một cái công ty và đang có con nhỏ, nhưng mà Thanh Tâm vẫn quyết định quay lại trở lại trường. Có rất là nhiều khó khăn trong lúc mà đi học, có nhiều lúc muốn bỏ cuộc lắm, Hoàng Long. Thanh Tâm còn nhớ là có nhiều lúc mình phải mang con của mình đi học nữa, tại vì có những buổi học là ban đêm và mình không có ai để mình gửi con hết. Cho nên là phải vác cả ba đứa con đi học luôn, cho các con phải ngồi chờ với mình đó. Thì thực sự là khi mà kể cả khi mà quay cuộc phim Máu Quá Khứ thì cả ba đứa con cũng ở trên phim trường với Thanh Tâm, bởi vì mình phải đi qua một cái thành phố khác để quay, và mình phải vác cả ba đứa con của mình đi theo để mà thực hiện những cái cảnh quay đó. Bây giờ con lớn rồi, nó không đi theo mẹ nữa tại vì cực quá. nhưng mà hồi xưa là như vậy đó. Có những lúc mình phải vác con mình đi theo đi học rồi đi làm phim và đi quay phim này nọ, thì mình phải mang con của mình theo luôn. Và cũng may là các cháu chịu nghe lời mẹ và cũng là rất là ngoan. Thì Tâm Tâm còn nhớ là cái cơ duyên của mình đến với ngành sản xuất phim là như vậy.
Dạ, Hoàng Long có thể hiểu được cái câu chuyện của chị Thanh Tâm á, là nó còn cho thấy cái sự gọi là cái khó khăn, những cái thách thức mà những cái người phụ nữ làm trong cái lĩnh vực điện ảnh phải đối mặt, tại vì họ vừa phải làm công việc như là những cái đồng nghiệp nam khác, mà họ vẫn phải chu toàn những cái trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ, bởi vì những cái trách nhiệm đó thì mình không thể bỏ được. Những cái người đồng nghiệp nam khác thì họ có thể họ rời xa gia đình rất là nhiều ngày, nhưng mà những cái người đồng nghiệp nữ, mà đặc biệt là nữ đạo diễn mà họ có con cái nữa, thì cái trách nhiệm và cái thử thách rất là khó khăn. Thì cái câu chuyện của chị Thanh Tâm cũng là, bản thân của chị cũng là cho thấy một cái sự nghị lực và cái sự phấn đấu rất là đáng kinh ngạc của một cái nhà làm phim mà là nữ ạ.
Dạ, thật sự thì có nhiều lúc mình rất là khổ tâm. Tại vì sao? Tại vì Thanh Tâm có một đứa con gái, và ngày xưa thì hai mẹ con rất là gắn bó với nhau. Cho đến khi mà Thanh Tâm cứ phải thường xuyên đi làm cái phim này thì đi xa nhà rất là nhiều lần. Thì mỗi khi mà con gái hỏi là mẹ đâu rồi, mẹ sắp khi nào mẹ mới về, con nhớ mẹ quá, thì thật sự lúc đó là mình cảm giác như là mình chỉ muốn bay về ngay lập tức để mà mình ôm con mình thôi. Những đứa con trai thì nó có vẻ như là mạnh mẽ hơn, nhưng mà có đứa con trai út và đứa con gái thì nó lâu lâu nó nhắn một câu thôi, mình cảm thấy là mình muốn bỏ tất cả để mình về nhà thôi. À, mẹ ơi, mẹ ở đâu rồi, con nhớ mẹ quá. Là sự là rất là khổ tâm khi mà phải đi xa gia đình.
Dạ, Hoàng Long hoàn toàn hiểu được cái cảm giác đó. Qua những cái bộ phim chị làm đó, thì phải chăng những cái bộ phim này là những cái bài học mà chị muốn nhắn gửi hoặc là chị gửi gắm tới con chị không ạ?
Dạ, Thanh Tâm muốn cho các con của mình cũng như là cho những thế hệ sau của mình nữa biết được là cái giá trị của tự do đó nó rất là quý. Không phải ai cũng có được cái sự tự do dễ dàng như vậy, cho nên là mình phải trân quý nó. Có những người họ phải đánh đổi cả cái mạng sống của mình đó, và họ phải trải qua rất là nhiều những cái vết thương để mà đến chạm đến hai chữ tự do. Cho nên là khi mà mình có được cái điều gì trong cuộc sống đó, mình đừng có nên phí phạm nó, hay là mình phải trân quý tất cả những gì mình có trong cuộc sống của mình. Sau này thì Thanh Tâm thấy là thế hệ trẻ đó, họ rất là dễ bị căng thẳng, bị stress vì cái điều gì đó. Trong khi ngày xưa, những cái thế hệ trước đó, họ đã trải qua rất là nhiều những cái điều gian khổ và họ phải vượt qua. Cho nên là Thanh Tâm muốn các con của mình phải có cái sự mạnh mẽ như vậy, mạnh mẽ, phải có cái nghị lực để mà vượt qua, chứ không thể nào có những cái chuyện nhỏ xíu thôi mà muốn buông xuôi rồi, hoặc là những cái khó khăn là đã muốn bỏ cuộc rồi. Thì Thanh Tâm muốn những cái bài học như vậy để con của mình phải mạnh mẽ và phải có được cái sự phải biết được, phải trân quý được cái sự tự do, và nhất là phải cảm ơn cái đất nước này, cái đất nước Canada, cũng như là những cái đất nước mà đã cưu mang những người thuyền nhân đó. Họ rất là nhân đạo. Những cái người mà không cùng màu da, không cùng tiếng nói của họ, mà họ đã dang rộng vòng tay để mà đón những cái người đó. Cho nên là chúng ta phải biết ơn họ. Và từ những cái bài học đó, chúng ta còn phải dang tay ra để mà giúp đỡ cho những người khác kém may mắn hơn mình.
Bộ phim hiện đang công chiếu tại Mỹ và sẽ tiếp tục hành trình đến châu Á và châu Âu trong những tháng tới. Nhưng không có điểm đến nào ở Việt Nam, nơi các bộ phim nhạy cảm về chính trị không được phép trình chiếu. Đạo diễn Thanh Tâm cho biết sau khi tour công chiếu ở các thành phố khắp thế giới kết thúc, bà sẽ tìm cách để đưa bộ phim lên những nền tảng trực tuyến như Amazon Prime và thậm chí trong vài năm tới có thể phát hành trên YouTube để mọi người có thể xem miễn phí. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi podcast này. Đây là Hoàng Long của VOA Tiếng Việt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.